Chào các bạn. Ở tập trước tập 64 chúng ta đã thấy rằng là Mã Gia Quang đã xảy ra chuyện ở trên đỉnh Cửu Tiêu của Mao Sơn. Bạch Thường đã cùng với lại Băng Nữ và Bách Mục đến đây để giải cứu và đã đập phá Mao Sơn bé bét. Điều gì sẽ xảy ra? Mao Sơn chắc chắn không phải là một thế lực tầm thường như chúng ta đã từng được biết qua rất nhiều bộ truyện. Vậy mà Bạch Thường dám đến đây làm loạn. Chúng ta sẽ cùng xem là Mao Sơn sẽ đưa điều gì ra đón đỡ. Bọn Bạch Thường sẽ chống đỡ ra làm sao? Hãy nhớ donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là re-up trái phép. Ngay bây giờ, tập 65 của Phòng Bếp Âm Dương xin phép được bắt đầu. Chương 468 Thần Tiêu Ngũ Lôi Chính Pháp. Nói thật, trước khi bị chọc giận triệt để, Bạch Thường dĩ nhiên là không dám đi đệ tiểu lên đầu của Mao Sơn Chân Quân. Nói dù sao, Tam Mao Chân Quân cũng được coi là chính thần của đạo giáo, là được người ta hương hỏa ngàn năm. Cho dù là Bạch Thường muốn cả gan làm loạn, nhưng nếu như đã đập phá được tượng của Tam Mao Chân Quân thì không nói, chứ nếu như mà lại đi tiểu đi ị lên đầu của người ta thì xem ra là quá phận. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn dẫn đạo sĩ Mao Sơn chân chính đi ra đây. Hơn nữa lúc này, đoàn lôi vân ở trên không trung đang nhanh chóng tụ tập lại. Trong nháy mắt, mây đen răng đầy trời. Từng tia lôi quang bắt đầu như ẩn, như hiện ở trong mây. Tiếng sét đánh đùng đùng, nghe đến vô cùng đáng sợ. Ở bên ngoài viện, đám đạo sĩ không biết xấu tốt, vội vàng chia nhau tản đi, giải tán các du khách. Nếu không sự tình này truyền ra, sợ rằng ngày mai bọn họ sẽ bị ban ngành liên quan mời đi uống trà. Đây mới thực sự là Thần Tiêu Ngũ Lôi Chính Pháp, Mao Sơn Chính Tông, mọi người cẩn thận đó. Bạch Thường đứng ở trên tượng của Tam Mao Chân Quân nhảy xuống, kéo lại quần, tâm lý có chút hối hận. Có lẽ mình cũng không nên làm như vậy. Được thấy Chính Tông Thần Tiêu Ngũ Lôi Chính Pháp của Mao Sơn, Bạch Thường chẳng qua cũng ngạc nhiên, không khỏi thu hồi lại sự khinh địch. Quay sang Bách Mục nói, Bách Mục tiên sinh, phải cẩn thận. Thần Tiêu Ngũ Lôi Chính Pháp này đối với các người là vô cùng khắc chế. Không sai, Mao Sơn Thần Tiêu Ngũ Lôi Chính Pháp là chính tông sát chiêu hàng yêu phục ma, vừa vặn khắc chế Bách Mục. Thế nhưng hắn vừa nói xong, lại thấy ánh mắt của Bách Mục lộ ra hưng phấn, ở trên mặt cũng bắt đầu dữ tợn vặn vẹo.
Thần Tiêu Ngũ Lôi Chính Pháp. Nhật Dương lão tặc, ngươi lại có bản lĩnh tới đây sao?
Bách Mục quát lên một tiếng, thân hình đột nhiên bay vụt lên giữa không trung, nghênh đón một đoàn lôi vân. Bạch Thường giật mình, không biết Bách Mục tại sao lại kích động như vậy, nhưng thấy hắn bay lên giữa không trung, đám mây sét này đột nhiên xoay tròn. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo lôi quang to như cánh tay chớp nhoáng bổ xuống. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, giống như là cửu thiên giáng lôi kiếp. Tất cả mọi người ở trên Cửu Tiêu Cung đều thấy một màn này. Băng Nữ tiến lên kéo Bạch Thường lui lại đằng sau. Đi mau, rất nguy hiểm, đi mau. Lúc này tia chớp trực tiếp đánh thẳng xuống sân của Thái Nguyên Điện, mục tiêu chính là vị trí mà Bạch Thường đang để Tam Mao Chân Quân tượng. Bạch Thường cũng không nghĩ đến Mao Sơn thượng nhân lại ác độc như vậy, trực tiếp thả ra lôi phách nhắm vào chỗ mà hắn và Băng Nữ vừa mới lui ra. Chỉ thấy lôi quang chói mắt đầy trời, dường như là ngày tận thế. Nhưng trong một khắc này, bên trong lôi quang hiện ra một tiếng thét dài, ngay sau đó vô số đạo kim quang hiện ra, trong phút chốc tụ lại, biến thành một luồng ánh sáng còn to hơn cả đạo lôi quang kia, nghênh kích. Tia sáng này hung hăng đụng vào nhau, lại một tiếng vang thật lớn. Tia sáng đầy trời vang lên chói mắt, cơ hồ làm cho mọi người không mở mắt ra nổi. Ở trong lỗ tai của bọn họ vang lên tiếng ùng ùng. Một số người bình thường dứt khoát không chịu được, lăn ra té xỉu. Bạch Thường theo bản năng cũng che mắt lại. Một lát sau khi ánh sáng tản đi, hắn mới ngẩng đầu nhìn lại, thấy Bách Mục đang đứng lơ lửng trên không trung. Trên người quần áo đã rách nát, một thân đại hồng bào theo gió bay vù vù, tóc dài cũng tán loạn, cả người tỏa ra kim quang giống như là trích tiên hạ phàm vậy. Trong một sát na như vậy, Bạch Thường hoảng hốt thất thần, thấy ở trên người của Bách Mục mở ra vô số con mắt lóe lên kim quang. Thường nhìn nhìn chăm chú lại, lại không thấy gì nữa. Một tia sét vừa rồi cũng đã biến mất, hiển nhiên là bị kim quang của Bách Mục phá. Trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy giữa không trung từng vòng kim sắc đang nhộn nhạo, lôi vân cũng từ từ tiêu tán. Mẹ nó chứ, đi lại trời lớn như vậy sao? Bọn Ma Sơn này điên rồi sao? Bạch Thường lẩm bẩm. Bằng Nữ cười một tiếng nói: Người đó, người đập phá tượng Tam Mao chân quân của người ta, cơ hồ hủy cả đại điện của người ta. Còn nữa, ngươi còn định đi tiểu lên đầu của tượng Mao Sơn chân quân, dĩ nhiên là người ta phải nổi giận. Bằng Nữ tự hồ chưa bao giờ cười, lần này tươi cười như vậy, Bạch Thường phát hiện nàng cười lại rất đẹp. Ai, được rồi, đạo sĩ thối Mao Sơn, nếu như đến thì đến đi, chúng ta có lời muốn nói đó. Một kích này của Bách Mục đánh tan thần tiêu ngũ lôi chính pháp của Mao Sơn. Hơn nữa, nhìn luồng lôi quang kia, người xuất thủ chắc chắn là bất phàm, lại càng làm cho Bạch Thường tin tưởng. Quả nhiên, ở đây cũng nên nói chuyện một chút. May mà tìm được Bách Mục là một đại bang thủ như vậy, bằng không chuyến đi Mao Sơn này cũng khó mà biết được ra sao. Bách Mục nhẹ nhàng hạ xuống đất, trên mặt dương dương đắc ý, chống nạnh mắng to:
Nhất Dương lão tạp, ấy con lừa tạc kia, đi ra đây mà gặp ta, mau lên, mau lên.
Bạch Thường thấp giọng: Này, này, Mao Sơn trưởng giáo gọi là Tam Dương chân nhân, không phải là Nhất Dương nữa. Còn nữa, ngươi biết hắn sao?
Bách Mục nói: Cái gì mà Tam Dương, ta nói Nhất Dương. Là thời điểm hơn 100 năm trước, hai chúng ta đã đánh nhau một trận, hắn đã đả thương ta. Nếu không, ta cũng không phải bế quan tu luyện đến hơn 100 năm. Cho nên nếu như đã không đến thì thôi, còn đã lên đến Mao Sơn, món nợ này nhất định ta phải thanh toán với hắn.
Bạch Thường bừng tỉnh. Nguyên lai hắn nói là Nhất Dương chân nhân, nhưng không biết Nhất Dương và Tam Dương có quan hệ như thế nào, là sư tổ của Tam Dương. Nếu như Nhất Dương chân nhân là sư tổ của Tam Dương chân nhân, vậy Tam Dương chân nhân sư phụ là gì? Chẳng nhẽ là Nhị Dương? Nếu như quả thật ế cái đạo hiệu này cũng thật sự là Nhị Dương thì chẳng phải gọi là hai con cừu hay sao? Bạch Thường thấy yêu quái Bách Mục sau khi hô lên một tiếng, hai người ngẩng đầu lên giữa không trung chờ lão đạo Mao Sơn đáp lời. Lúc này lại có hai chiếc xe điện từ xa đi tới. Trong xe ào ào có mười mấy đạo sĩ trẻ tuổi nhảy ra, trong tay cầm trường quy kiếm, bao vây toàn bộ Thái Nguyên Điện. Bây giờ mới có chút ý tứ đây. Bạch Thường gật đầu, thấy những người này cầm trường kiếm chứ không phải là nắm rủi cui điện, hắn biết 8/10 là chính chủ đã đến. Chiếc xe thứ hai cũng dừng ở ngoài cửa lớn, có đệ tử tiến lên cung kính đỡ một vị lão đạo râu tóc bạc phơ xuống xe. Ngoài ra còn có 7-8 người độ 40-50 tuổi, khuôn mặt đầy tức giận cũng rối rít nhảy xuống. Một người đi trước râu quai nón, thân hình khôi ngô, trên đầu bó băng, xông vào trong đại điện.
Họ Bạch, ngươi to gan lớn mật, lại dám lên Mao Sơn làm loạn, ngươi muốn chết sao?
Bạch Thường nhìn lại, nhất thời bật cười. Người này lại chính là Lạc đạo trưởng.
Ta tưởng là ai, hóa ra người quen cũ. Lạc đạo trưởng, có nhớ cái chảo này của ta hay không?
Bạch Thường cười hì hì, lần nữa giơ lên thập phương càn khôn. Lạc đạo trưởng nhìn Bạch Thường, đây quả nhiên là cửu nhân gặp nhau đến đỏ cả con mắt. Bạch Thường chẳng những mấy lần làm nhục mình, làm cho mình mất một tên học trò, cừu hận như vậy làm sao có thể không trả. Vừa vặn Bạch Thường lại lên đến cửa, lão giơ đại bảo kiếm trong tay, ỉ vào bên mình nhiều người muốn ra oai trước, trực tiếp một kiếm bổ thẳng tới Bạch Thường. Một kiếm này uy lực vô cùng, căn bản là không trông mặt mũi, đơn giản là muốn một kiếm chém chết Bạch Thường.
Thế nhưng Bạch Thường không động, hai tay ôm vai cười hì hì, tựa hồ căn bản cũng không coi Lạc lão kia ra gì. Lạc đạo trưởng lại càng tức giận, một kiếm này vừa chém ra, một tay bị túm lấy. Sau đó Lạc đạo trưởng thấy hoa mắt, một người mặc đại hồng bào đã xuất hiện ở trước mặt. Lạc đạo trưởng vừa thấy người này, chân lập tức nhũn ra kêu lên:
Là người.
Chương 469: Thuấn phát ma pháp.
Không sai, là ta, tiểu đạo sĩ. Hay, đúng là ngoài ý muốn. Ngươi sao không mừng rỡ, không kích thích đi?
Bách Mộc cười hăng hắc, từ từ nheo mắt lại. Leng keng một tiếng, toàn bộ thanh kiếm của Lạc đạo trưởng bị hắn đoạt, tiện tay vung lên uốn thành một cái vòng sắt, ném xuống đất. Lạc đạo trưởng liên tiếp lui về đằng sau, sắc mặt đại biến, kinh hoàng lăn xuống đất, chỉ Bách Mộc:
Hắn không phải là người đâu, hắn không phải là người đâu.
Bách Mộc hừ lạnh một tiếng:
Ta vốn không phải là người, còn cần ngươi nói sao?
Lạc đạo trưởng lúc này mới lôi ra ngoài đại điện, đột nhiên hoa mắt một cái, hắc vụ tràn ngập, từ trong sương mù một cái đầu quái vật khổng lồ lòi ra. Quái vật này mắt nhiều như sao, thân như rồng, ở trong miệng phun ra hắc vụ, hai hàm răng bén nhọn liền cắn tới đầu của Lạc đạo trưởng. Lạc đạo trưởng thất kinh gào lên một tiếng, con mắt trợn lên té xỉu. Thế nhưng trong mắt của người khác, Lạc đạo trưởng thật ra giống như là bị động kinh, lui về đằng sau hai bước, sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng rồi ngất xỉu, chưa làm gì có gì. Mọi người ở đây chỉ có vài người nhận ra, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Bách Mộc vẫn đang đứng ở bên kia. Đây rõ ràng là hóa hình chi pháp vô cùng lợi hại, chỉ vừa mới đối mặt đã đem một vị trưởng lão cao thủ của Mao Sơn dọa cho ngất xỉu. Cái này nhìn rất bình thường, nhưng trên người yêu khí tản ra khẳng định không phải loại dễ chơi. Bạch Thường cũng nhìn ra, hắn híp mắt nhìn một đám đạo sĩ lớn nhỏ, hai tay khoanh trước ngực nói:
Thằng ngứa bát đã nằm xuống, bây giờ nói chuyện nghiêm túc đi. Xin hỏi vị nào là Tam Dương chân nhân, xin bước ra gặp một lần. Hậu nhân Bạch Thường của quán cơm nhà họ Bạch muốn thỉnh an lão nhân ra người. Mới vừa rồi tình thế cấp bách, đã khinh nhận chân linh, xin đừng trách đừng trách.
Hắn không chút hoang mang nói ra thân phận, câu nói chỉ mang tính hình thức. Mấy vị đạo sĩ lớn nhỏ của Mao Sơn nhìn nhau, đồng thời đưa mắt nhìn về phía vị lão đạo râu tóc bạc phơ nọ.
Vị này chính là Tam Dương chân nhân sao?
Bạch Thường nhìn về phía lão đạo, coi như là hậu bối, hắn vẫn chắp tay làm một đạo lễ giang hồ. Lão đạo này bộ dáng uy nghiêm, lấy hơi mới nói:
Hậu nhân quán cơm nhà họ Bạch, coi như cũng là đệ tử nhất mạch Mao Sơn. Hôm nay ngươi đại náo Cửu Tiêu Cung, hủy đi Thái Nguyên Điện, lại khinh nhờn tượng tổ sư Mao Sơn Trần Quân. Ngươi có biết tội của ngươi là gì không?
Bạch Thường mỉm cười chậm rãi: Quán cơm nhà họ Bạch từ 100 năm trước đã bị Mao Sơn cùng với chính đạo truy quét, lúc đó coi như cũng đã bị trục xuất khỏi Mao Sơn hệ phái. Hôm nay ta làm sao phải thừa nhận là đệ tử nhất mạch Mao Sơn. Về phần chuyện đại náo Cửu Tiêu Cung, hủy đi Thái Nguyên Điện, còn đập phá muốn đi ị lên đầu của ta Mao Chân Quân, không sai, là ta làm. Các người làm gì được ta đây?
Ngươi lời này vô lễ. Thầy của ta, hôm nay ta lão đạo ta còn sống, ta
lão đạo lắp bắp không nói lên lời. Bạch Thường liền cắt lời:
Thì ra ngươi không phải là Tam Mao Chân Quân, cũng không phải là Tam Dương chân nhân, vậy ngươi không cần nhiều lời. Ta nhìn bộ dáng người nói chuyện cũng thở hổn hển. Nào, đừng quá kích động, bệnh tim phát tác sẽ đột tử đó, đến lúc đó lại tìm ta bắt đền, ta không chịu đâu.
Lão nhân gia người tốt nhất là đi sang một bên nghỉ ngơi uống trà đi, gọi Tam Dương chân nhân ra đây nói chuyện. Lão đạo tức giận, chòm râu dường như muốn dựng ngược, bỗng nhiên đứng phát dậy hét lên:
Tiểu hòa nhi quá cản rỡ, không tiếc lời, hôm nay đáng chết, lão đạo này sẽ đại khai sát giới.
Con mắt của lão đạo trừng lên, đạo bào bắt đầu tung bay, lộ ra hai cánh tay khô gầy, cầm trong tay một cái phất trần, vung một tiếng vô lượng thiên tôn. Phất trần hất lên, chỉ thấy một tia sét bùng phát, nhanh chóng tụ lại, tạo thành một đám lôi vân nhỏ trên đỉnh đầu của Bạch Thường. Đồng tử của Bạch Thường co lại, lạnh lùng:
Xem ra vừa rồi đánh rằng thần tiêu ngũ lôi chính pháp chắc chắn là ngươi. Người đó, người xuất gia này luôn miệng nói đều là đáng chết, tự cú
lại muốn đùng động đòn sát thủ, chắc chắn cũng không phải là hiền lành gì. Thần Tiêu Ngũ Lôi chính pháp quang minh chính đại, dùng để tru diệt kẻ xấu tà ma. Người không có đức không thể tu luyện, làm sao người như ngươi xứng đáng để sử dụng đây? Lão đạo râu bạc tức khí ầm ầm kêu to, vận công thúc dục lôi vân, quát lên:
Quan Cơm nhà họ Bạch năm xưa mặc dù đã từng là nhất mạch của Mao Sơn, nhưng tổ tiên của ngươi tự cam đọa lạc, nuôi quỷ gây họa, rơi vào tà đạo, càng lại ở trong âm dương bát môn, lấy hồn phách làm nguyên liệu nấu ăn là tàn nhẫn vô cùng. Các ngươi là tà ma, là người xấu, ta dùng Thần Tiêu Ngũ Lôi chính pháp này giết chết loại người cặn bã như các ngươi.
Bạch Thường cười lên ha hả. Thú vị, thú vị, thú vị. Ta lần đầu tiên nghe thấy có người gọi ta là cặn bã đấy. Bất quá cũng không sao, tùy ngươi nói cái gì, tiểu gia cũng không muốn giải thích. Không phải chỉ là Thần Tiêu Ngũ Lôi chính pháp sao? Hôm nay ta dùng pháp môn này so với ngươi một chút, để xem chính tông Mao Sơn các ngươi lợi hại hay là tà môn ngoại đạo ta lợi hại. Dứt lời, Bạch Thường đưa tay cắn ngón tay, sau đó lăng không vẽ ra pháp quyết của Thần Tiêu Ngũ Lôi chính pháp. Pháp thuật này Bạch Thường cũng đã sớm biết, chỉ là bất quá cũng không có gióng trống khua chiêng đùng đùng. Cảnh giới của hắn đã tăng lên, đạt tới tu vi luyện thần kỳ. Hắn nhìn lão đạo này mặc dù bản lĩnh cũng không tệ, nhưng chỉ là một đạo lôi vân mà dùng thời gian lâu như vậy còn chưa tụ thành, phỏng chừng cũng không có lợi hại lắm. Cẩn thận đó, đừng có khinh địch. Lão đạo này tựa hồ cũng đã tu luyện đến luyện thần kỳ. Thần Tiêu Ngũ Lôi chính pháp này ngưng tụ càng lâu sẽ càng lợi hại. Người xem, vừa rồi Bách Mục nghênh đón một đạo kia, đổi thành yêu quái tu vi mấy trăm năm bình thường, một đòn này sẽ bị hồn phi phách tán đó. Băng Nữ ở bên cạnh Bạch Thường nhắc nhở. Bạch Thường gật đầu, hắn biết Băng Nữ là luyện thần tu vi hậu kỳ, còn mạnh hơn cả mình. Nàng đã nói như vậy nhất định không sai. Xem ra Mao Sơn thượng diện vẫn có người tài giỏi. Bách Mục không quan tâm, đứng bên cạnh Bạch Thường, khóe miệng mang theo nụ cười tà, hai tay đút vào trong túi áo, tùy thời cũng sẵn sàng xuất thủ. Thế nhưng Bạch Thường biết mình bây giờ cũng không thể để cho Bách Mục ra tay, tất nhiên phải là Bạch Thường chống chịu.
Ta nói lão nhân gia, xác thực tuổi đã già rồi, ngưng tụ pháp lực là quá chậm, đọc chú thời gian lâu như vậy cũng không đánh được một chiêu. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi đã già, ngươi là pháp sư, ma pháp sư cấp mấy vậy? Bộ dáng này ấy, nếu như đi PK với người ta, phỏng chừng chưa luyện vận xong kỹ năng đã bị người ta giết chết rồi đó.
Bạch Thường mấy câu giễu cợt lão đạo, lão đạo tức giận trên mặt đỏ bừng bừng, không nói một câu, chỉ vận lực thúc dục pháp. Ở bên cạnh, những đạo sĩ kia cũng vây quanh Bạch Thường, từng người như lâm vào đại địch. Còn có cả hai người đứng đằng sau lưng lão đạo, phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, Bạch Thường cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vùng ngón tay lăng không hư hỏa. Trong chớp mắt, đã vẽ xong một đạo pháp quyết của Thần Tiêu Ngũ Lôi chính pháp. Chỉ thấy thanh quang nổ ra bùng bùng, từng đạo lôi mang màu xanh xuất hiện giữa không trung. Tốc độ làm phép này nhất định là thuấn phát. Lão đạo trợn mắt há mồm, lão đang tụ tập pháp thuật nhanh một chút ấy vậy mà người ta mấy giây đã làm xong, nhìn bộ dáng này tựa hồ còn kinh khủng hơn cả mình.
Xin lỗi, vạn bối kính trà, à không đúng, vạn bối kính pháp.
Bạch Thường hét lên một tiếng, đạo lôi mang kia ầm ầm đánh tới bên lão đạo.
Ta sẽ cho các người biết thế nào là Thần Tiêu Ngũ Lôi chính pháp. Sát!
Chương 470 Ngọa Thảo Chân Nhân. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, một tia sét bắn từ phía Bạch Thường, thoáng hiện lên thanh mang, còn ẩn ẩn cả tiếng rồng gầm bay thẳng lên trời.
Lão đạo cũng quát to một tiếng, lôi vân giữa không trung cũng ầm ầm phách xuống một tia chớp, cùng với lôi quang của Bạch Thường đụng vào nhau. Nhưng Bạch Thường lôi quang thuấn phát, lão đạo lại vận đến nửa ngày, hai cái này đụng vào nhau một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Bầu trời của Cửu Tiêu Cung phát ra một đoàn bạch quang nóng rực, vô cùng đồ sộ. Một kích này lập tức phân cao thấp. Thanh mang lôi quang của Bạch Thường trong nháy mắt phá tan toàn bộ lôi vân thiểm điện của lão đạo, thế như trẻ tre, mạnh mẽ. Sau khi đánh tan cả lôi vân, một đạo thanh mang như tiếng rồng gầm ở trên không trung vẫn còn ầm ầm chưa dứt. Lão đạo nhất thời sững sờ. Toàn bộ đạo sĩ lớn nhỏ của Mao Sơn đều trợn mắt, há mồm, không tin vào mắt của mình. Đây cũng là quá biến thái. Phải biết, vị lão đạo này là người tài của Mao Sơn. Sau khi trải qua sàng lọc, chính là Đạo Hòa Ngạo Vân, năm nay đã 110 tuổi, coi như là đạo hạnh cao thâm, đức cao vọng trọng, đã sớm ẩn cư không màng thế sự. Nếu như không phải lần này, Tam Dương chân nhân bị trọng thương, cũng sẽ không mời hắn đến chủ trì đại cuộc. Nhưng một vị trưởng giả cao nhân như vậy, tu luyện trăm năm đạo pháp Mao Sơn như vậy, nhân vật thần tiên bình thường dùng đến thần tiêu ngũ lôi chính pháp lại không đánh lại một hậu sinh vãn bối, có lẽ cũng chỉ ngoài 20 tuổi. Toàn trường bị chấn nhiếp đến run sợ. Bạch Thường hời hợt một chiêu đã áp chế được lão đạo tóc bạc, cũng thầm nói mình may mắn. Thật ra thì vừa rồi hắn chợt nhớ mình đã từng dùng long đan, vội vàng thời điểm đang làm phép thử vận lên lực lượng trong cơ thể, không nghĩ tới lại có hiệu quả. Lực lượng của long đan này gia trì, thần tiêu ngũ lôi chính pháp cơ hồ là thuấn phát, kích phá toàn bộ pháp thuật của lão đạo. Nhưng lúc này, những người ở Cửu Tiêu Cung khác cũng không hiểu loại nội tình này, còn tưởng rằng Bạch Thường đạo pháp thông thần, tùy tiện xuất thủ, lại có tiếng rồng ngâm. Công lực như vậy, coi như là trăm năm trước, đệ nhất đệ tử cao thủ, Nhất Dương chân nhân sợ rằng cũng không có thể tùy tiện làm như vậy được. Trong lòng của mọi người hiện lên một ý niệm, người lạ mặt trẻ tuổi này nhìn mới chỉ ngoài 20. Không lẽ lại chính là vị thần nhân của Mao Sơn kia trọng sinh?
Người.
Lão đạo chỉ Bạch Thường, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không thốt lên lời. Bạch Thường chắp tay, mặt mỉm cười như là cao nhân, đối với lão đạo gật đầu. Không tệ. Bản lĩnh này của ngươi quả nhiên là không tệ. So với ta chỉ kém một chút nữa, nhưng so với Mao Sơn các ngươi cũng được coi là có số có má. Xin hỏi đạo trưởng xưng hô như thế nào? Lão đạo còn chưa kịp nói chuyện, Bách Mục bỗng nhiên tiến lên một bước, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà dị.
Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là tiểu đạo sĩ năm đó, là Ngọa Thảo.
Bạch Thường suýt chút nữa bật cười, trong lòng nói, Bách Mục vừa trở lại nhân gian mấy ngày đã học được cách của người hiện đại mắng chửi người ta. Lão đạo thiếu chút nữa tức giận choáng váng, một vị đạo sĩ hơn trăm tuổi mà lại bị mắng như vậy. Cho nên lão đang đứng run run rẩy rẩy thì một tên đạo sĩ độ ngoài 50 đi ra quát lên:
"Số tiểu tử nói bậy nói bạ, tìm chết sao? Vị này là thái thượng trưởng lão của Mao Sơn Thượng Thanh, Ngọa Vân chân nhân, các ngươi đừng có nói cản nói dỡ."
"Ấy, hóa ra là Ngọa Vân, không nghĩ tới ta ngủ một giấc, tiểu đạo sĩ của ngươi cũng đã thành chân nhân. Ấy, ta nhớ năm đó ngươi đi theo sư phụ của ngươi, vừa mới trêu ngươi một câu đã đỏ mặt. Ấy, 10 tuổi còn đái dầm." Thời gian trôi nhanh thật. Chắc là Nhất Dương lão tạp mao đã chết từ lâu hả? Hả?
Yêu quái Bách Mục vừa nói ra lời này, Ngọa Vân chân nhân liền ngây ngẩn. Đạo sĩ bên cạnh lão đang chuẩn bị nổi giận thì Ngọa Vân đưa tay ngăn lại, kinh ngạc nói:
"Vị bằng hữu này là người phương nào?"
Bách Mục trách móc cười một tiếng:
"Ấy, thế nào, số tuổi lớn trí nhớ giảm sao? Ngươi xem kỹ một chút, ta là ai?"
Con mắt của Ngọa Vân rụi rụi nhìn kỹ lại Bách Mục thì bỗng nhiên cả kinh, lảo đảo lui về đằng sau hai bước, ngón tay run rẩy:
Là ngươi Bách Mục đại tiến.
Yêu quái chằm mắt đắc ý nói:
"Không sai, ngươi vẫn còn nhớ danh hiệu này sao? Ấy, ta cũng rất thích cái tên này." Bách Mục đại tiên, rất nhiều năm rồi không có ai gọi ta như vậy.
Ngọa Vân chân nhân dừng lại, vẻ mặt khác thường:
"Năm đó ta cũng đã nói Bạch gia chạm thảo trừ căn,
cuối cùng sẽ gây thành đại họa. Hôm nay quả nhiên là hạo kiếp thiên hạ buông xuống. Ồ hồ ai tai. Đáng tiếc rằng tu chân giới sợ rằng bây giờ cũng không có mấy người.
Hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện, Bạch Thường đại khái đã hiểu Ngoại Vân chân nhân này phỏng chừng trăm năm trước cũng đã từng tham gia sự kiện vây quét quán cơm nhà họ Bạch. Chỉ là bất quá khi đó hắn mới chỉ là một tiểu đạo sĩ, hơn nữa còn có cả đệ tử của Nhất Dương chân nhân. Ngoại Thảo chân nhân, à không đúng, là Ngoại Vân chân nhân. Những lời này không cần nói. Cho dù Bạch gia nhà ta tà môn ngoại đạo cũng không sao. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hai ngày trước, một truyền nhân của Giang Nam khu Ma gia tộc Mã Gia Quang đi lên Mao Sơn lại bị các người muốn bắt giam lại, hơn nữa còn đánh cho là trọng thương. Chuyện này có đúng hay không? Bạch Thường trong lòng nhớ tới Mã Gia Quang, gọn gàng mở miệng hỏi. Ai ngờ hắn còn chưa dứt lời, người trên Mao Sơn nhất thời liền nói:
khá lắm, Bạch gia bại hoại, các người quả nhiên là cùng một nhóm. Trưởng giáo chân nhân nói không sai, giữ lại các ngươi là gieo họa.
Mã Gia Quang kia nhìn là một mỹ nhân chân dài ấy không tệ, nhưng tâm địa ngoan độc, thiếu chút nữa đã đem trưởng giáo chân nhân của chúng ta hại chết.
Đúng vậy đúng vậy, chúng ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám tìm đến cửa, ngươi là muốn chết rồi.
Mã Gia Quang lại đánh đả thương Hoàng Công Quyền, chúng ta còn chưa hỏi tội, nàng liên tiếp đả thương mười mấy đệ tử Mao Sơn, trưởng giáo chân nhân mới ra tay răn dạy, đây rõ ràng là nàng làm sai. Làm sao lại bảo chúng ta cưỡng ép tạm giam nàng?
Nếu như bọn họ là cùng một hội, vậy còn nói gì nữa? Người đâu, tiến lên bắt hắn lại chản thảo trừ căn.
Cho dù hắn lợi hại đi chăng nữa cũng chỉ có 3 người, hơn nữa hắn mới 20 tuổi, có bao nhiêu bản lĩnh? Vừa rồi bất quá may mắn thôi, lại nói sư tổ tuổi đã già, để cho hắn chiếm lợi lộc. Nếu như chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn hôm nay đừng hòng chạy khỏi Mao Sơn.
Những người này nghe tin đồn thất thiệt, nhìn tư thế kia nhất định là trở thành nhân vật mà người người công phẫn, thập ác bất xá, hận không được thiên đào vạn quả. Bạch Thường lạnh lùng nhìn bọn này, một câu cũng không có phản bác, chẳng qua chậm rãi vung thập phương càn khôn lên, nhàn nhạt nói:
đúng là miệng rộng răng trắng, nói như dựng. Nếu như trong mắt các người ta là người đáng chết như vậy, vậy thì xin mời các người đừng có động mồm động miệng. Đến đây giết ta chảm thảo trừ căn này, ta đứng ở đây chờ các người, hoặc là để ta làm vậy.
Trong giọng nói của hắn hết sức bình tĩnh, vẻ mặt lại giống như đang nhìn một bầy kiến hôi quét qua trên mặt của từng người. Tiếng huyên náo dần dần chìm xuống. Trên dưới Mao Sơn, tất cả hơn 10 người lớn nhỏ không ai dám ứng chiến. Chương 471. Chúng ta sẽ giải thoát cho ngươi. Bách Mục bấy giờ mới bước lên một bước, ngạo nghễ:
nếu như không ai dám chọn hắn, vậy tới đây mà giết ta vậy.
Ai?
Lúc này cơ hồ tất cả đều cúi gằm mặt, ngay cả Dũng Khí liếc mắt cũng không dám. Trong tiếng im lặng, Băng Nữ cũng không lên tiếng, nhưng đến bên cạnh Bạch Thường, nàng hiện ra bản thể băng vụ lượn lờ, quần áo trắng phiêu vũ. Sau đó nàng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, xuyên phá qua vân vụ bay thẳng lên trời cao. Bọn đệ tử của Mao Sơn trong tiếng huýt gió này không chịu nổi, rối rít bịt lỗ tai, khuôn mặt lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ, không ngừng lui về đằng sau. Ngay cả Ngoại Vân chân nhân cũng đột nhiên biến sắc, mặt xám như là tro tàn. Hắn nhận ra cô gái mặc áo trắng này chính là một trong 18 ác sát của quán cơm nhà họ Bạch năm đó. Nàng chính là Băng Nữ. Năm đó 18 ác sát chống lại thiên hạ chính đạo, danh chấn giang hồ, lần nữa lại có 2 ác sát hiện thân, sợ rằng ngày hôm nay Mao Sơn lâm nguy. Phải biết sư phụ của lão Nhất Dương chân nhân năm đó liều mạng, bỏ ra hơn 40 năm đạo hạnh mới đem Bách Mục này đánh cho trọng thương. Bây giờ đã qua 100 năm thế gian đạo biến, đạo pháp bây giờ thế nhỏ, thời đại vô cùng mạt pháp, làm gì có ai có thể ngăn cản được Bạch gia. Bạch Thường, Bằng Nữ, Bách Mục, mỗi một người này, một quỷ một yêu, 3 người đứng ở trên Cửu Tiêu Cung, liền chấn nhiếp toàn bộ mấy chục đạo sĩ Mao Sơn lớn nhỏ, không ai dám xông lên ứng chiến cả. Ánh mắt của Bạch Thường quét qua, bỗng nhiên nhìn một người tướng mạo gầy gò, vẻ mặt kinh hoàng:
người đi ra đây đáp lời xem.
Đạo sĩ kia chừng 30 tuổi, đứng ở bên cạnh Ngọa Vân chân nhân, nhìn thân phận không cao không thấp, có lẽ cũng biết một chút nội tình. Bạch Thường đưa tay chỉ hắn, sắc mặt của đạo sĩ kia đại biến, không thể kiên trì được, đến cùng liền quát lên: Bạch Thường, ta biết ngươi, cũng biết quán cơm nhà họ Bạch gần đây danh chấn giang hồ, nhưng ngươi phải nhớ, làm người phải khiêm tốn. Bây giờ là xã hội pháp trị, là xã hội hài hòa, chúng ta là báo cảnh sát, ngươi dám giết người là phạm tội. Bạch Thường bật cười, trong lòng nói người anh em này cũng thật buồn cười. Dù gì cũng là đấu pháp giữa hai phái, hắn lại mang xã hội pháp trị ra dọa mình. Xem ra Mao Sơn này cũng chẳng nên thân. Bất quá ngược lại cũng thật là phiền toái. Mao Sơn nếu như quả thật báo cảnh sát, chờ một hồi cũng không tiện thu thập cục diện, mình cũng không thể lợi dụng thần tiêu ngũ lôi chính pháp đánh cảnh sát chứ. Đạo pháp đã có nghiêm cấm việc đấu pháp tu luyện, cũng không thể nào liên quan đến việc chủ nghĩa duy vật. Đến lúc đó nếu như mà đả kích nhau, sợ rằng không tiện giải quyết. Xã hội pháp trị cái gì, ta xác thực là cũng không làm gì được các ngươi. Từ xưa đến nay, phạm pháp giết người, thiếu nợ thì trả tiền. Đừng có nói là ta, đến cả vị Ngọa Vân chân nhân này mấy trăm tuổi, đức cao vọng trọng, thân phận tôn quý, đạo pháp cao thâm, nếu như mà giết người thì phải ngồi tù, thậm chí là bắn chết. Đạo sĩ kia nghe vậy cũng tự cho là đắc ý rung đùi. Ngươi biết là được rồi, cho nên ngươi không thể giết người được, cũng không thể phạm tội. Vậy thì nhanh dừng tay lại, quay đầu là bờ. Về phần Mã Giao Quang ngươi hỏi, thật sự là có, nhưng nàng đã xuống núi, ở đây không còn ở trên Mao Sơn. Ngươi đi đi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Bạch Thường khẽ mỉm cười, chậm rãi giơ lên ba ngón tay. Thứ nhất, ta không thể giết người, càng không thể ở trước mặt mọi người giết người, nhưng bọn họ có thể. Bạch Thường chỉ Băng Nữ và Bách Mục, tất cả mọi người đều biến sắc. Đạo sĩ kia càng trợn mắt há mồm. Không sai, hắn tự hồ đã quên Bạch Thường là người không thể tùy tiện phạm pháp. Nhưng hai người ở bên cạnh, một là ác sát, một là đại yêu, giết người sau đó đằng vân giá vũ bay đi thì ai quản được. Thứ hai, theo như ta được biết, Mã Giao Quang ngày hôm trước cơ hồ đồng quy vu tận với Nhất Dương chân nhân. Lúc này nhục thân đã hủy, hồn phách không nơi nương tựa. Người nói nàng đi xuống núi là nói dối. Người coi ta quá ngây thơ sao? Thứ ba, Mã Gia Quang nếu như chết trong tay của Mao Sơn là các người phạm tội giết người. Hơn nữa nàng còn là cảnh sát, lại còn là đội phó đội hình cảnh của thành phố. Nếu như nàng chết ở Mao Sơn, toàn bộ núi của các người đạo sĩ lớn nhỏ không ai chạy thoát được liên quan. Chẳng những là tội danh giết người, còn hơn nữa là giết cảnh sát, tội ác tày trời đó. Bạch Thường không nhanh không chậm nói ra lời này. Chúng đạo sĩ của Mao Sơn yên lặng như tờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng ức đến cổ. Thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng của Bạch Thường nắm chắc, xem ra chỉ cần thêm một cây đuốc đốt lên là những đạo sĩ này cũng không gánh nổi. Ngươi nói Mao Sơn các người báo cảnh sát, thật là ngại. Ta trước khi lên núi cũng đã báo cảnh sát, cho nên chuyện của Mã Giao Quang các người phải nói rõ với ta. Nếu không chờ một hồi cảnh sát hỏi các ngươi, không chỉ là ta đâu, nếu như nàng chết, các người là một đám tội phạm. Đạo sĩ kia lấy dũng khí, tự cho là mình thông minh. Người nói bậy nói bạ, Mã Giao Quang là lấy thân phận giang hồ lên núi, hơn nữa là nàng tự sát, tất cả mọi người đây đều có thể làm chứng. Nàng chết không có liên quan gì đến chúng ta. Bạch Thường mắt như lưỡi dao bắn qua, thần tình trên mặt cũng vặn vẹo. Người vừa mới nói nàng không phải đã tự xuống núi sao?
Ta nói.
Đạo sĩ kia biết là lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, nhưng cũng đã cạn lời không dám cãi. Bách Mục gầm lên một tiếng, bàn tay chộp tới, đem bàn tay siết chặt, bóp chặt cổ họng của đạo sĩ. Bạch Thường lạnh lùng: Ta đếm lên ba, nếu như không ai nói ra chân tướng, hắn phải chết. Bạch Thường giơ ba ngón tay bắt đầu đếm: Ba. Đạo sĩ kia bị Bách Mục treo lên giữa không trung dãy đành đạch, làm cho hắn cũng không thể nào thở nổi, dãy giụa phản kháng không có hiệu quả. Bách Mục dần dần tăng lực tay, trên mặt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chúng đạo sĩ của Mao Sơn hoảng loạn, không biết làm sao, nhìn về phía Ngọa Vân chân nhân. Có mấy người đã bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị muốn lui lại. Bạch Thường quét nhìn, mặt lộ khinh bỉ, co lại một ngón tay.
Hai.
Ngọa Vân chân nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói:
Bạch Thường,
Mã Giao Quang xông lên Mao Sơn, ta biết rõ ràng. Ngươi đem đập bỏ hắn xuống, ta nói cho ngươi nghe.
Nói sớm một chút không phải là tốt sao? Bách Mục tiên sinh, thả người. Bạch Thường phất tay, Bách Mục bĩu môi, tẻ nhạt vô vị, vung lên một cái lầm bầm.
Thật là nhàm chán, một hồi như vậy mà đã không chịu được. Không lẽ Mao Sơn bây giờ lại kém như vậy sao?
Đạo sĩ kia bị ném trên đất, có mấy người vội vàng đi đến kiểm tra, lại thấy người này thất khiếu chảy máu, không nhúc nhích, đã chết.
Mọi người lập tức ồn ào. Ngọa Vân chân nhân chỉ tay phẫn nộ, ta đã đáp ứng với người, vì sao còn giết người?
Bạch Thường giơ tay, xin lỗi, không phải là ta giết.
Không muốn oan uổng người tốt, không phải đổ cho ta được, là hắn, bắt hắn đi.
Bách Mộc cười hăng hắc, gãi gãi tai.
Ai thật là ngại, không biết tại sao thằng này yếu như vậy, ta mới dùng một chút lực thôi mà hắn đã chết rồi.
Ngươi, các ngươi.
Ngoại Vân chân nhân tức đến chòm râu dựng ngược, không ngừng dậm chân nghiến răng.
Được, tiểu tử Bạch Thường, họ Bạch, ngươi điên rồi. Ngươi có bản lĩnh thì một mình đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện của Mã Giáo Quang.
Chương 472, Mao Sơn thất tử. Lão đạo trưởng, nói thật chứ?
Tự nhiên là thật. Có mấy lời ta chỉ có thể nói với một mình ngươi.
Được. Bạch Thường thống khoái đáp ứng. Lúc này hắn đã dò xét phân lượng của những người này của Mao Sơn, cái gọi là người tài cao gan lớn. Và lại Mã Giao Quang, cho dù là Ngọa Vân chân nhân có quỷ kế, hắn cũng không sợ. Bằng nữ lạnh lùng, ngươi đi thì được, nhưng những người này phải để lại. Ngọa Vân chân nhân sững sờ.
Vì sao?
Bách Mục cũng hiểu ý của băng nữ, liền cười ha hả.
Không có vì sao cả, ta thích là được. Ông chủ Bạch đi theo ngươi, nếu như 1 giờ không về, ta giết từng người các ngươi. 2 giờ không về, ta giết 2. Cho đến khi ta nhìn thấy ông chủ Bạch bình an trở về thì thôi.
Băng nữ lạnh lùng nói. Không sai, chính là như vậy. Bạch Thường nhún vai không nói, híp mắt cười. Trên mặt của Ngọa Vân đại biến, dậm chân nghiến răng.
Được, vậy thì như các người mong muốn, đi theo ta.
Tay áo của hắn vung lên, sau đó xoay người, lên xe điện. Bạch Thường gãi mũi không nói, cũng leo lên xe điện. Hắn giơ tay vẫy vẫy Bách Mục và băng nữ một cái. Ngọa Vân nổi giận đùng đùng quát lên.
Tài xế đâu rồi? Tài xế đâu? Chạy xe đi cho ta.
Bạch Thường lúc này mới phát hiện, thì ra tài xế cũng đã bỏ chạy. Hắn cười lên ha hả, nhảy lên chỗ ngồi lái xe, quay đầu nói.
Lão đạo trưởng, để ta làm tài xế. Bất quá đừng có lén ta đã, bám cho chặt vào, ta lái xe không được tốt cho lắm đâu.
Ngọa Vân chân nhân vung tay lên.
Ta đã 103 tuổi, há lại đánh lén một tiểu hoa hoa như người, lái xe đi.
Được rồi, vậy ngài chỉ đường đi. Bạch Thường cho xe từ từ đi dọc theo đường núi. Ngọa Vân chân nhân ngồi đằng sau, hai tay đút trong ống tay áo, tức giận đùng đùng. Mọi người của Mao Sơn trợn mắt há mồm, trong lòng nói tình cảnh này thật quái dị. Bằng nữ không nói, tiện tay rạch một cái, một luồng hơi lạnh tỏa ra, nhất thời bao phủ lại đám đông.
Các người, nếu như ai muốn chạy, kẻ đó chết trước, nhớ đó cho ta.
Ở trên Cửu Tiêu Cung, chỉ còn lại băng nữ và Bách Mục đã khống chế toàn bộ mấy chục đạo sĩ Mao Sơn. Ở bên kia, Bạch Thường cùng Ngọa Vân trên xe điện ngắm cảnh, dọc theo đường núi đi chừng độ vài chục phút, liền hết đường đi, xuất hiện một mảnh rừng trúc. Hai người xuống xe, Ngọa Vân chân nhân chỉ vào trong rừng trúc, cũng không có nói gì cả. Bạch Thường hiểu ý, bất quá Ngọa Vân chân nhân đi bộ cũng run rẩy, không thể làm gì khác hơn là đành tiến lên đỡ. Hai người đi xuyên qua rừng trúc, lại dừng thêm mấy phút, sau đó đến một nơi u tĩnh trên núi. Ở phía trước, vách núi quanh co, cơ hồ xuất hiện một gian tinh xá. Ngọa Vân chân nhân bây giờ mới nói,
đời này là đến rồi, ngươi theo ta đi vào, ta sẽ kể cho ngươi nghe sự tình ngày đó phát sinh.
Nhìn thấy căn tịnh xá này, Bạch Thường đã sớm sử dụng thần niệm dò xét. Hắn đã phát hiện trong tịnh xá có ít nhất 7 người, tự hồ như đang vận công tĩnh tỏa, từng đạo chân khí tỏa ra bốc thẳng lên trời. Đạo hạnh đến mức này, Bạch Thường âm thầm giật mình, trong lòng đã sớm sinh nghi, không lẽ trong tịnh xá này là mai phục của Mao Sơn. Bất quá nghĩ lại, Mao Sơn có nhiều cao nhân như vậy thì đã sớm ra mặt đối phó với mình, làm sao lại phải để cho Ngọa Vân chân nhân ra, lại phái mấy chục tên phế vật đi cùng làm gì? Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười, đưa tay nói: "Đạo trưởng lớn tuổi, xin mời đi trước." Ngọa Vân chân nhân hừ một tiếng, không khách khí, đẩy cửa bước vào. Bạch Thường không nhanh không chậm đi theo sau vào trong tịnh xá. Đi qua cửa, trong nhà ánh sáng tù mù, chỉ có thể thấy được vài người đang ngồi xếp bằng, tướng mạo cũng không thấy rõ, có lẽ là mấy lão đạo năm sáu chục tuổi. Bạch Thường giật mình, mở linh nhãn, liền thấy trong tịnh xá tràn đầy một cỗ nhân uân tử khí quanh quẩn trên đỉnh đầu của mấy lão. Nhìn lại bên cạnh, vừa đủ là 6 người, ai đấy khuôn mặt đều thống khổ, chân mày nhíu chặt. Người cầm đầu có lẽ hơn 60 tuổi, một thân đạo bào màu tím, tóc hoa râm, đầu búi lại, ở dưới có 3 chòm râu. Lông mày xếch lên, mặt đỏ bừng bừng như là quan công. Xem ra, đây chính là Mao Sơn thất tử. Nhưng nhìn kỹ lại, toàn thân người mặc áo đạo bào màu tím này đều là màu đỏ, giống như là con tôm luộc. Toàn bộ nhân uân tử khí tựa hồ cũng phát ra từ đỉnh đầu của lão. Bất quá, nhân uân tử khí này cũng phát ra từ đỉnh đầu của những người khác, lại truyền vào trong cơ thể của lão. Bạch Thường không hiểu. Lúc bấy giờ, Ngọa Vân chân nhân mới thở dài, hướng về phía người ở giữa nói:
"Trưởng môn sư điện, bị người ta đánh đến cửa rồi. Quả nhiên là người nhà họ Bạch, ta đã đưa đến, có lời gì thì các người nói đi."
Người kia chậm rãi thu công, ngẩng đầu nhìn Bạch Thường, mặt mỉm cười, phất tay bên cạnh: "Gia gia của ngươi cùng với ta là cùng bối phận, không phải câu nệ, mời ngồi." Lời này hòa ái dễ gần, không có hỏa khí. Bạch Thường nghe mặc dù cũng không có được tự nhiên, cũng không có cảm giác bị người ta chiếm tiện nghi. Bất quá nhìn số tuổi của lão đạo này cũng không còn ít, vì vậy không nói, chắp tay ở bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống. "Vị này chắc là Mao Sơn trưởng giáo, Tam Dương chân nhân." Bạch Thường có lễ: "Hôm nay ta tới Mao Sơn là chuyện bất đắc dĩ, có phần đắc tội. Nhưng ta mong rằng sự tình của Mã Gia Quang, các người cho ta một câu trả lời công đạo." Bạch Thường ăn nói rất đúng mực. Tam Dương chân nhân mỉm cười. Lúc này mấy người bên cạnh cũng mở mắt nhìn Bạch Thường. Ngọa Vân chân nhân tằng hắng một cái, khoát tay:
"Các người cũng bình tĩnh, xem trưởng môn xử lý đi."
Bạch Thường cũng nhịn xuống không nổi giận, trong lòng nói: "Còn mẹ nó chứ, đừng có dạo oai được không, không biết xấu hổ." Tam Dương chân nhân lúc này mới mở miệng một lần nữa:
"Quán cơm nhà họ Bạch gần đây thế nào? Lần trước ta từ biệt với gia gia của ngươi, đã qua mấy chục năm không gặp, không biết hắn bây giờ..."
Bạch Thường có chút không nhịn được, đứng dậy lớn tiếng:
"Nhờ phúc của trưởng môn, ông nội của ta thân thể vẫn tốt, làm ăn vẫn phát đạt, một hơi thở chạy từ lầu 1 lên lầu 5 không lao lực. Nhưng ta hôm nay không phải là đến thay ông nội vấn an, ta cũng không phải là đến nói chuyện cũ với lão nhân gia người, ta chỉ hỏi Giang Nam Khu Ma nhất tộc truyền nhân đời này Mã Gia Quang ở đâu?"
Lời này của hắn vừa nói ra, Tam Dương chân nhân còn chưa kịp nói gì, một lão đạo bên cạnh không nhịn được giận đến tím mặt. Lão đạo mặt ngựa phẫn nộ cũng quát:
"Mã Gia Quang kia xông lên Mao Sơn Cửu Long giáo đỉnh Kim đỉnh, đánh trọng thương trưởng giáo Hoàng Công Quyền, ngang ngược càn rỡ làm sằng làm bậy. Chờ ta ra tay giáo huấn, nàng lại hồ đồ ngu xuẩn, dùng phương pháp hồn tế muốn cùng Tam Dương chân nhân đồng quy vô tận. Bây giờ đã rơi xuống thâm cốc phân nửa là đã chết. Ngươi muốn đi tìm thì tự mình mà đi tìm, đến vách núi mà tìm đi."
"Cái gì? Rơi xuống thâm cốc?" Đây là trên đỉnh của Mao Sơn, chỗ đỉnh núi cao nhất, từ trên mà rơi xuống thì làm sao còn mệnh.
Khốn kiếp, Mã Gia Quang tìm đến Hoàng Công Quyền ngươi chỉ vì năm đó những thứ vô sỉ các ngươi liên thủ ép chết cha ta, ép phụ thân của nàng. Nàng chẳng qua là muốn hỏi cho ra nhẽ, muốn cởi bỏ chân tướng năm đó. Hoàng Công Quyền bản lĩnh không tốt, đệ tử Mao Sơn của các ngươi đồng loạt ra tay, là 7 lão gia hỏa vây công một cô gái mới ép nàng đồng quy vu tận. Các ngươi không biết xấu hổ sao?
Nghe đến sự tình Mã Gia Quang phân nửa đã chết, Bạch Thường nhịn cơn giận nửa ngày, trong nháy mắt bây giờ bùng nổ. Một đạo hồng mang vung lên, không một chút lưu tình, đâm thẳng vào lồng ngực của lão mặt ngựa. Trong cơn thịnh nộ, Bạch Thường trực tiếp dùng đến phệ hồn kiếm. Hắn muốn đánh bọn gia hỏa này
trả nợ máu cho bọn chúng vạn kiếp bất phục. Chương 473, Tam Dương Chân Nhân. Phệ hồn kiếm của Bạch Thường này là truyền thừa của Âm Sơn Môn. Phệ hồn hút phách, tà ác âm độc vô cùng lợi hại. Xưa này đối chiến với người, hắn rất ít khi dùng phệ hồn kiếm đả thương người. Bởi vì phệ hồn kiếm đã lướt qua, tuyệt đối không ai sống. Hơn nữa, hồn phách của người bị trúng chiêu cũng bị cắn nuốt, cơ bản là không thể nào đầu thai, vạn kiếp bất phục. Trong các môn phái tu luyện, đả thương hồn phách là điều vô cùng cấm kỵ. Nhưng lúc này Bạch Thường cũng không có quan tâm nhiều. Phệ hồn kiếm đã xuất ra, cả người của Bạch Thường bùng phát lên sát khí, giống như một tôn ma thần từ địa ngục, không một chút lưu tình, đâm thẳng vào lão ngực của lão đạo mặt ngựa. Tất cả mọi người biến sắc, Ngoại Vân chân nhân cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhưng muốn cứu người đã không kịp. Bạch Thường khuôn mặt đầy dữ tợn, vặn vẹo. Phệ hồn kiếm đâm rách lồng ngực của lão đạo mặt ngựa, đang muốn vận lực đâm thêm, thì bỗng nhiên một màn tử mang chớp động. Một kình lực muốn đâm vào đằng sau lưng của hắn. Bạch Thường thầm hừ một tiếng, nghiến răng không tránh, không né. Phệ hồn kiếm ấn sâu vào trong ngực của lão đạo mặt ngựa, cắm ngập đến tận chui. Lão đạo mặt ngựa kêu lên một tiếng lui về đằng sau, té trên mặt đất. Có mấy đạo hắc khí loáng thoáng hiện ra, sau đó hai mắt trợn trừng, thân thể co rút từ từ bất động. Một đòn miểu sát. Cùng lúc đó, luồng tử mang kia cũng đánh tới, không sai lệch, đánh thẳng vào đằng sau Bạch Thường. Cong một tiếng vang lên, Bạch Thường vốn đã liều mạng bị thương, cũng phải giết chết một trưởng lão của Mao Sơn để lập uy. Nhưng sau một tiếng vang rồi, lại không hề tổn thương. Quay lại nhìn, chỉ thấy Ngọa Vân chân nhân dùng phất trần đánh lên một đạo tử mang, đồng thời quát to:
"Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta, không thể giết Bạch Thường được."
Lúc này mọi người đều đứng lên, từng người căm phẫn, trong tay đã nắm bảo kiếm, có người cầm phất trần, có người tay không, đã đem bao vây Bạch Thường lại. Bạch Thường chậm rãi xoay người, nhìn về phía người dùng tử mang đánh lén mình. Người này vóc người thấp nhỏ, đầu trâu mặt ngựa, một thân khoác đạo bào, trông lùng thà lùng thùng, trên mặt lộ ra thần sắc âm độc. Hắn chỉ Bạch Thường, âm độc nói:
"Họ Bạch, người và con đàn bà thối kia cấu kết với nhau làm việc xấu, đều không phải là loại tốt đẹp gì. Hôm nay người lại còn dám lên Mao Sơn tìm chết. Dù rằng chúng ta đang mang thương thế, cũng phải hợp lại giữ người lại đây."
Những người khác cũng rối rít hưởng ứng, từng người khuôn mặt đầy bi phẫn. Có người tiến lên ôm lấy thi thể của lão đạo mặt ngựa, đã không thể cứu vãn, không chết không được. Những người này liền muốn cùng lên tiến lên động thủ. Ngoại Vân chân nhân lại chậm rãi nói:
"Tất cả dừng tay cho ta. Bạch Thường này không phải là đi một mình. Hai đại ác sát của Bạch gia đã xuất thế. Chúng ta mấy chục đệ tử đang ở Cửu Tiêu Cung. Mọi người ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tính được."
Lão liên tiếp gọi mấy lần, đám người kia mới dừng lại. Tam Dương chân nhân từ đầu đến cuối không có nói, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thường. Có câu nói: "Xúc động là ma quỷ." Bạch gia tiểu hữu, người muốn biết chuyện phát sinh năm đó, người cũng đã biết. Vừa rồi ngươi lại giết người là sao? Bạch Thường sững sờ, trong lòng lướt qua một tia không hiểu, nhìn về phía lão đạo mặt ngựa. Người này không phải là Mao Sơn Cửu Long giáo Hoàng Công Quyền chứ? Đây là điều gì? Sợ gì sẽ gặp đó? Tam Dương chân nhân lại nói:
"Hắn chính là Hoàng Công Quyền, là người mà ngươi và Mã Giao Quang muốn tìm. Đáng tiếc bây giờ đã không có chứng cứ."
Bạch Thường trong đầu ầm một tiếng, thầm dậm chân, nhưng sau đó lại hừ lạnh.
Nếu như hắn chịu nói ra chân tướng, Mã Giao Quang cũng không nháo lên Mao Sơn. Hiện tại hắn đã chết, đây là thiên ý.
Tam Dương chân nhân lại thở dài:
"Oan nghiệt. Bất quá bây giờ Hoàng Công Quyền đã chết, một mạng đền một mạng. Tiểu hữu Bạch gia, ngươi còn không đi sao?"
Bạch Thường cả giận: "Đừng nói ra tung tích của Mã Giao Quang thì đừng hỏng mơ tưởng ta bỏ qua."
Tam Dương chân nhân lắc lắc đầu. Hắn đã sớm nói tung tích của Mã Giao Quang, ngươi còn dây dưa gì? Mã Giao Quang đã rơi xuống thâm cốc, đến nay còn không rõ sống chết. Ngươi nếu như thật sự để ý thì mau xuống đó tìm nàng, đứng đây làm chi? Trong lòng của Bạch Thường nghiêm nghị, tự gãi gãi ót mình một cái ôm quyền. Chân nhân nói đúng, ta phải đi tìm nàng. Nhưng ta nói trước cảnh báo với các ngươi, nếu như các ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ quay lại. Đến lúc đó xem các ngươi có thể trốn được hay không. Chuyện này nếu như cho ta một câu trả lời hài lòng thì còn được, còn bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ánh mắt của Bạch Thường quét nhìn một vòng, bỗng nhiên duỗi tay túm lấy đạo sĩ mặt ngựa, gắt gao túm mạnh vào mạch môn của hắn lạnh lùng. Ta mượn các người dùng một chút, nếu như ta không tìm được Mã Giao Quang, hoặc nàng xảy ra chuyện, hoặc là các người dở trò quỷ với ta, vậy thì chôn theo hắn đi. Dứt lời, Bạch Thường trực tiếp túm người này bước ra khỏi tịnh xá. Tất cả mọi người giận dữ muốn tiến lên ngăn trở, nhưng Tam Dương chân nhân lại khoát tay thở dài. Để cho hắn đi đi, trong lòng của người này đã có ma chứng, tư tưởng quá sâu. Vừa rồi ta có quan sát kỹ, trên người của hắn có mấy loại khí tức đặc thù. Nếu như không thể hòa hợp lại, sợ rằng sớm muộn sẽ sinh ra đại họa. Một đạo sĩ gầy guộc đứng lên nói, nếu như vậy, vì sao chúng ta không hợp lực bắt hắn lại? Người mặc kệ cho hắn làm bậy sao? Đây là dưỡng hổ gây họa. Thừa dịp hắn lúc bây giờ đã đến đó, đem hắn diệt trừ. Sau này nếu như mà còn có vấn đề gì, xem ra... Ngọa Vân chân nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Người nói thì dễ lắm. Người có biết Bạch Thường này đã đạt đến luyện thần trung kỳ, tu vi cũng không kém ta. Ngay cả thần tiểu ngũ lôi chính pháp là thuấn phát, huống chi bên cạnh hắn còn có hai đại ác sát trợ trận. Người như vậy, người có chắc là bắt được hay không? Lại nói Cửu Tiêu Cung còn có mấy chục con tin bách mục yêu quái kia, nếu như một giờ không thấy Bạch Thường trở về sẽ giết một người, hai giờ mà không thấy sẽ giết hai người. Người kia nghe vậy thì cả kinh. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Bạch Thường đến thầm cốc, sợ rằng trong thời gian ngắn không về được, đệ tử của chúng ta chẳng phải là... Tam Dương chân nhân chậm rãi đứng dậy. Bạch Thường là do hắn đi, nhưng hai đại ác sát nhất định phải diệt. Mao Sơn từ lúc lập phái đã lấy hàng yêu trừ ma danh chấn thiên hạ, hôm nay hai đại ác sát lại chiếm Cửu Tiêu Cung là nỗi sỉ nhục tuyệt đối không nhịn được. Các vị xin đứng lên theo ta trừ ma vệ đạo đi. Thanh Nhàn Tự nói, trưởng môn sư huynh, người đang trọng thương không thể khinh động, chi bằng chúng ta hay là... Tam Dương chân nhân lắc đầu, trên người của bọn họ bị thương không nhẹ, nếu như mọi người không đi, ta là trưởng giáo trách nhiệm nặng nề, ngăn ta lại vậy hai đại ác sát đại náo Cửu Tiêu Cung. Lúc này Bạch Thường đã đi rồi, là thời cơ tốt của chúng ta đem diệt từng bộ phận chúng nó mới là thượng sách. Nhan Thành đạo tử lên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra trưởng môn đại sư huynh để cho Bạch Thường đi thâm cốc tìm Mã Giao Quang là đã sớm có ý đồ. Nếu như vậy, chúng ta cùng đến Cửu Tiêu Cung. Mọi người kêu lên một tiếng cùng ra khỏi tinh xá. Tam Dương chân nhân ngưng mắt nhìn bóng lưng của mọi người, trên mặt lóe lên một tia cười lạnh. Chương 474, Mao Sơn tuyệt địa. Tuyệt địa thâm cốc, đây là một vùng cấm địa của Mao Sơn Cửu Tiêu Cung. Vách đá dựng đứng nghìn trượng, cây rừng rậm rạp, không có dấu chân người. Ở trên vách đá có một mảnh chu vi hốc đá đến cả 100 mét, loạn thạch lởm chởm, dấu chân nham nhở. Bạch Thường đứng trên vách đá, nhìn thấy trước mặt trăm mối cảm xúc. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh mấy ngày trước Mã Giao Quang ở đây đại chiến cùng mấy người Mao Sơn. So với bất kỳ ai, hắn đều hiểu Mã Giao Quang lên Mao Sơn chất vấn Hoàng Công Quyền, lý lực một mình đối kháng với Mao Sơn Thất Tử. Một mặt là vì Mã Không Quần chết thảm ở Miêu Cương, một mặt là vì bản thân Bạch Thường. Năm đó cha của Bạch Thường bị ép tự sát, Mã Không Quần bỏ đi Miêu Cương, tất cả cũng không thể nào chối bỏ quan hệ với Mao Sơn được. Nhưng Mã Không Quần đã chết, huống chi lão chết cũng không có dính dáng gì đến Mao Sơn. Cho nên có thể nói Mã Giao Quang lên Mao Sơn nguyên nhân phân nửa là vì Bạch Thường. Tuy nói ban đầu Mã Giao Quang tức giận không từ mà biệt, nhưng hành động này cũng chứng minh Bạch Thường có vị trí rất lớn trong lòng của nàng. Như vậy, Mã Gia Quang như thế thì làm sao mà không thể để cho mình liều mạng. Đừng nói giết một người Mao Sơn, dù là hôm nay để cho Mao Sơn tắm máu cũng làm sao. Bạch Thường đứng ở trên vách đá, cảm nhận gió núi thổi qua gương mặt. Ở bên dưới là thâm cốc sâu không thấy đáy, từng sợi sương mù bay lên như tiên cảnh. Hắn hít một hơi, trong tay xách túi đạo sĩ còm nhom, nhún nhảy, nhảy xuống vách đá, sau đó bắt đầu leo xuống dưới. Đạo hạnh của Bạch Thường bây giờ mặc dù đã tiến triển nhiều, nhưng vẫn là thân thể huyết nhục. Hắn không thể trực tiếp nhảy xuống được. Phỏng chừng đến lúc đó hắn chưa kịp tìm thấy Mã Gia Quang có khi mình đã chết. Bất quá bây giờ thân thủ của Bạch Thường đã sớm vượt xa trước đây, ước chừng nửa canh giờ đã xuống đến đáy cốc. Đạo sĩ kia dưới sự uy áp của Bạch Thường cũng không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ cùng hắn xuống thâm cốc. Ở dưới chân là một tầng lá cây dày cùng với đất mùn hỗn tạp, dẫm lên chìm cả một lòng bàn chân. Xung quanh là sương mù lượn lờ bay lên, một cỗ mùi thối giữa ẩm mốc xuyên vào chóp mũi. Nhìn xung quanh, Bạch Thường trong lòng trầm xuống. Nơi này khắp nơi đều là đá hình thù kỳ lạ hỗn tạp lẫn giữa dây leo. Nếu như Mã Gia Quang rơi xuống từ trên vách đá, phân nửa là không còn cơ may mà sống sót. Bạch Thường sắc mặt dần dần ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên vách đá, phát hiện đã bị sương mù che đậy, không thấy gì cả. Ta chỉ mong bọn Mao Sơn này nói dối, chỉ mong Mã Gia Quang không rơi xuống thâm cốc. Người nói Mã Gia Quang rơi xuống thâm cốc rốt cuộc là thật hay là giả? Bạch Thường đưa tay túm cổ đạo sĩ, giống như túm một con gà, không có lực phản kháng. Đạo sĩ kia giãy giụa, thật, đương nhiên là thật, ngày đó chúng ta cùng nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Bạch Thường lại lạnh lùng, nếu như nàng rơi xuống thâm cốc, chắc chắn phải chết. Tại sao các người nói nhục thân của nàng đã hủy, hồn phách không chỗ nương tựa? Lời nói này là thế nào? Đạo sĩ kia nói, cái này chúng ta cho tới bây giờ cũng không nói như vậy, người nghe ở đâu? Bạch Thường suy nghĩ một chút, những lời này thực ra hắn nghe từ trong miệng của Y Thắng. Nói là Mao Sơn Lạc đạo trưởng truyền ra, nhưng bây giờ Lạc đạo trưởng vẫn còn đang hôn mê ở Cửu Tiêu Cung, phỏng chừng cũng không thể đối chất. Ta cho người 20 phút, dẫn ta đi trong thâm cốc này tìm Mã Gia Quang, vô luận sống chết, nếu như người không tìm được, người phải chết. Bạch Thường túm cổ của hắn không buông lỏng. Đạo sĩ vẻ mặt đau khổ, này thâm cốc này ta cũng chưa từng đến, một thâm cốc rộng lớn như vậy ta biết tìm ở đâu? Người không tìm được, vậy người vô dụng. Bàn tay của Bạch Thường căng lên, nhất thời bóp cổ đạo sĩ dùng lực, chỉ nghe cổ của đối phương truyền đến âm thanh răng rắc, cơ hồ muốn gãy thành từng khúc. Không không không, ta đạo sĩ kinh hoàng liều mạng giãy giụa trong cổ họng, hai tay quơ múa muốn vặn lại cánh tay của Bạch Thường, nhưng cánh tay của Bạch Thường dường như làm bằng sắt, giãy giụa căn bản cũng không công, không thể nào tránh thoát được. Thấy hắn giãy giụa khò khè, Bạch Thường mới nới lỏng lực ở trên tay, lạnh lùng, ta hỏi lại người một câu, ta cho người 15 phút, dẫn ta đi tìm Mã Gia Quang, có vấn đề gì hay không?
Không, không thành vấn đề, không có thành vấn đề đâu.
Đạo sĩ kia không dám nói nhảm, miệng đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ sống không bằng chết. Bạch Thường hừ lạnh mới buông tay, coi như là người thông minh, nếu không một hồi sẽ là 10 phút đâu. Đạo sĩ kia thở hồng hộc, hai tay ôm cổ, mặt đầy kinh hoàng,
ta nhất định là sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng giúp người tìm được.
Không phải cố gắng mà là phải tìm được, nếu không người chết chắc.
Được rồi, nhất định là phải tìm được, phải tìm được.
Bạch Thường nhìn đạo sĩ đã hoàn toàn bị phủ phục, trên mặt hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Chẳng qua là chính hắn cũng không ý thức được điểm này. Đạo sĩ kia nhìn thấy nụ cười của Bạch Thường, cả người nổi cả da gà, theo bản năng lùi lại đằng sau một bước. Đi trước dẫn đường đi, nhớ ngươi chỉ có 15 phút thôi. Bạch Thường phất tay, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi tên là gì?
Ta là người tâm địa thiện lương, nếu như ta giết thêm ngươi, biết tên ngươi thì ta sẽ đọc cho ngươi một bài vãng sinh chú.
Đạo sĩ vẻ mặt đau khổ,
ta tên là Chu Toàn, là đứng thứ 7 trong Mao Sơn thất tử, sư phụ của ta là
Bạch Thường cắt lời: ta không muốn biết sư phụ của ngươi. Thiên Vương lão tử đến đây cũng vô dụng. Dẫn đường đi, Chu Toàn tử. Chu Toàn bất đắc dĩ, lúc này đã vô cùng hối hận. Vừa rồi ở trong tịnh xá, hắn làm sao lại đánh lén? Nếu như không, xui xẻo chưa chắc đã lầm mình. Vì vậy, Chu Toàn tử dẫn đường, hai người bắt đầu tìm trong sơn cốc. Bạch Thường cũng không cảm thấy gì, nhưng khổ thân Chu Toàn tử. Hắn cũng dù gì là trưởng lão của Mao Sơn, cũng là bậc đức cao vọng trọng. Lúc này lại bước đi thất thểu, thật sự là thống khổ không tả nổi. Thế nhưng cái mạng nhỏ còn khó giữ thì còn quan tâm gì? Chẳng qua là ở trong sơn cốc, địa thế phức tạp lại rộng mênh mông, hai người đi theo một đống loạn thạch ở đáy cốc, bắt đầu tìm từng cành cây, cọng cỏ. Một mực tìm độ 10 phút đồng hồ, cũng không có một chút vết tích nào cả.
Người rốt cuộc có thể tìm được hay không? Ngươi chỉ còn có 5 phút thôi.
Bạch Thường lạnh lùng nhắc nhở. Chu Toàn tử vẻ mặt đau khổ.
Dạ, còn có 5 phút. Nhưng mà chỗ này rộng như vậy, muốn tìm một người khác nào là mỏ kim đáy biển. Hơn 10 phút căn bản là không dùng được.
Ta mặc kệ. Ngươi nhanh lên. Nếu như ngươi không tìm được, ta giết ngươi.
Chuyện này Ta
Bạch Thường cũng không khách khí, không nói trái phải. Chu Toàn tử vạn bất đắc dĩ, nhảy lên một tảng đá cao, nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên hắn kêu lên:
Mau nhìn xem, ở bên đó là cái gì vậy? Là cái gì vậy?
Hết chương 474. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quá là uy đúng không? Tập này đọc các bạn có thấy có những đoạn dùng mình không? Chất không? Thật ra thì có nhiều bạn sẽ thấy bức xúc, tại vì Mao Sơn mà Bạch Thường nó dám khinh nhờn như vậy. Mà Mao Sơn đâu có xấu. Các bạn nên hiểu như thế này: hiện tại thì ở Mao Sơn người ta đã phân thành rất là nhiều, ở Mao Sơn Trung Quốc đã phân thành rất nhiều nhánh, rất nhiều chi phái. Thậm chí các bạn nhớ lại, Diệp Thiếu Dương là một phân nhánh của Mao Sơn, độc truyền, chỉ có Thanh Vân Tử truyền cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương sẽ truyền cho đời sau. Vương Tiểu Thất cũng là một nhánh độc truyền khác của Mao Sơn, chứ không phải là lên là ở cái Mao Sơn chính điện đâu các bạn. Ở trong cái bộ gì nhỉ, các bạn có thấy đó, Mao Sơn cũng có rất là nhiều chi phái khác nhau đúng không ạ? Lâm Chánh Anh đó, cái bộ mà tự nhiên tôi lại quên, ở cái bộ đó các bạn thấy đó, nó có rất là nhiều chi phái của Mao Sơn, chứ không phải là một Mao Sơn duy nhất. Bởi vì là chiến tranh loạn lạc, người ta phân ra rất là nhiều chi phái khác nhau. Thế nên là có thể là cái Mao Sơn ở trên núi này nó là một cái nơi khác nha, chứ không phải cái Mao Sơn của Diệp Thiếu Dương vĩ đại của anh em chúng ta. Anh em đừng có bức xúc vì cái điều đó. Ok, chúng ta sẽ theo dõi xem tập sau liệu rằng Bạch Thường có tìm được Mã Gia Quang hay không, và xử lý Mao Sơn như thế nào. Cái vị trưởng môn nhân của Mao Sơn, Tam Dương chân nhân kia, tại sao lại nở một cái nụ cười quỷ dị và ác độc như vậy? Chắc chắn trong này nó còn có nội tình. Hắn là ai? Chúng ta sẽ cùng xem. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tú. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là re-up trái phép, là ăn cắp. Các bạn hãy report báo cáo vi phạm giúp Á Tú. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.